Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm nay. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu các giải pháp giảm tai nạn giao thông theo khuyến nghị của các chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, mặc dù các cấp các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực phòng ngừa ngăn chặn, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tai nạn trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh chiếm gần nửa tổng số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh lại tăng cao. Thực tế này đòi hỏi các cấp các ngành chức năng của tỉnh cần có nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt hơn nhằm phòng ngừa ngăn chặn tai nạn giao thông và giảm số người chết do tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông làm chết 58 người và làm bị thương 40 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ giảm 6 vụ, giảm 8,8%, giảm 5 người bị thương, giảm hơn 11%. Song số người chết lại tăng tới 9 người, tăng 18,4%. Trong đó có 6 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng là thị xã Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn, cùng 4 huyện, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước và Vĩnh Thạnh. Đáng chú ý hơn là trong 62 vụ tai nạn giao thông, có 30 vụ xảy ra trên các tuyến quốc lộ, chiếm gần 50% tổng số vụ. Các vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ xảy ra nhiều vào khung giờ từ 18 đến 22 giờ hàng ngày, trong đó quốc lộ 1 chiếm đa số với 17 vụ, làm chết 17 người và bị thương 7 người. Theo phân tích của các cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn vẫn là ý thức của người tham gia giao thông còn kém, chiếm đến 93,4% số vụ. Thói quen đi ngang về tắt, nhất là tình trạng lái ô tô, mô tô chạy quá tốc độ quy định, thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường và có sử dụng rượu bia là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Đơn cử như vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thị xã Hoài Nhơn vào tối ngày 2 tháng 5 khiến 3 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là cả hai tài xế điều khiển mô tô và ô tô khách đều không tuân thủ quy tắc lái xe an toàn. Cụ thể, tài xế ô tô khách không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định. Tài xế mô tô chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, điều khiển xe trong tình trạng có cồn. Bên cạnh nguyên nhân trực tiếp là do một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa có ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, sự quan tâm vào cuộc của một số đơn vị địa phương các cấp có nơi có lúc chưa đúng mức, sự chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành và nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm an toàn giao thông chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác bảo đảm an toàn giao thông các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy ở các địa phương trong tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Còn tồn tại nhiều vị trí mất an toàn giao thông ở tất cả các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường nông thôn, đường sắt. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn Phạm Văn Trung, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị xã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 9 vụ xảy ra trên quốc lộ. Bên cạnh ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn thấp, một phần nguyên nhân do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Ví dụ, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cầu Thành Mỹ, phường Tam Quan Bắc, đường rộng cầu lại hẹp mà thiếu ánh sáng về ban đêm. Hay tại km 1132+800 phường Hoài Hảo, nơi đấu nối giữa quốc lộ 1 với đường bê tông nông thôn đi phường Tam Quan Nam, lượng người tham gia giao thông khá đông nhưng giải phân cách giữa mở chưa hợp lý. Trong khi đó, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam, tuy số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm, nhưng số người chết lại tăng và tập trung nhiều trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn. Do vậy, hiện nay thành phố xử lý các vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, lấn chiếm lòng lề đường, khắc phục những vị trí bất cập về giao thông như sân gờ giảm tốc. Ngoài ra, địa phương còn bổ sung quy định các tuyến đường đậu xe theo ngày chẵn lẻ, tránh ùn tắc giao thông, ổn định tình hình. Với chức năng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, nhất là ở các tuyến quốc lộ được nâng cấp từ tỉnh lộ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã xây dựng phương án bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến theo địa bàn đã phân cấp, bảo đảm khép kín tuyến, tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Thượng tá Võ Văn Chính, trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, hiện trên các tuyến, đơn vị bố trí lực lượng tuần tra công khai từ 12 đến 24 giờ, nhất là khung giờ từ 18 đến 24 giờ, vì đây là khung giờ xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất trong thời gian qua, đồng thời kết hợp ghi hình qua hệ thống camera di động và trên đường. Để kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong các tháng cuối năm, tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 5 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phi Long, trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân, thường xuyên đổi mới hình thức, tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thường xuyên duy tu bảo trì, nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, khẩn trương bố trí sắp xếp lại giao thông tại các điểm đen, rà soát bổ sung biển báo hiệu, giải tỏa vật cản che khuất tầm nhìn, bổ sung gia cố sửa chữa các công trình bảo đảm an toàn giao thông tại các đoạn dốc đường cong nguy hiểm, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, thực hiện phân luồng điều hành giao thông tại các công trình dự án đang thi công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng cả tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi tụ tập đua xe trái phép trên các tuyến quốc lộ, xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông, chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời tăng cường công tác quản lý phương tiện, quản lý hoạt động đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, quản lý nhà nước về đường thủy nội địa, kiểm tra xử phạt các bè, nhà hàng nổi hoạt động trái phép trên biển, sông đầm. Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ động phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại phát sinh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong các tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội thảo các giải pháp trọng tâm nâng cao an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam. Đây là một hoạt động thuộc khuôn khổ dự án tăng cường quản lý các yếu tố rủi ro có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông và hậu quả lớn nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam do Hiệp hội An toàn Giao thông Đường bộ Toàn cầu và Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu hỗ trợ kỹ thuật. Bài trong phần còn lại của chương mục An toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn về các giải pháp giảm tai nạn giao thông theo khuyến nghị của các chuyên gia.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Ủy ban Toàn giao thông quốc gia, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 4.733 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người. So với 5 tháng đầu năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 800 vụ, giảm 14,4%, giảm 30 người chết, giảm hơn 1%, giảm 875 người bị thương, giảm 22,1%. Phát biểu tại hội thảo, các giải pháp trọng tâm nâng cao an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam do Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp cùng Ủy ban Toàn giao thông quốc gia vừa tổ chức, ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban Toàn giao thông quốc gia cho biết, Việt Nam đã và đang cam kết mạnh mẽ trong việc chung tay cùng cộng đồng thế giới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe và cuộc sống bình an cho tất cả mọi người dân. Trong nỗ lực hướng đến một tương lai an toàn hơn, việc tìm giải pháp đối với các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu là vô cùng cần thiết. Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, là một trong số ít các nước trên thế giới kéo giảm tai nạn giao thông xuống còn một nửa trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020. Kết quả này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Ủy ban Toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cũng thẳng thắn thừa nhận thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra ở Việt Nam vẫn còn lớn. Trong các giải pháp để giảm tai nạn giao thông, Liên Hợp Quốc đã khuyến cáo 5 yếu tố đặc biệt quan trọng liên quan đến hành vi trực tiếp của người tham gia giao thông. Nếu quản lý tốt thì kết quả mang lại về mặt đảm bảo an toàn giao thông là rất lớn. Cụ thể là quản lý sử dụng rượu bia khi lái xe, quản lý về tốc độ, đội mũ bảo hiểm với người đi mô tô xe máy, thắt dây an toàn trên xe ô tô và thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Tại hội thảo, các chuyên gia đã chỉ ra những hạn chế và thiếu sót trong các quy định hiện hành liên quan đến 5 yếu tố hành vi có nguy cơ gây mất an toàn giao thông tại Việt Nam, từ đó chia sẻ các bằng chứng khoa học và khuyến nghị để đóng góp cho quá trình xây dựng luật. Cụ thể, đối với thiết bị an toàn cho trẻ em, khuyến nghị trẻ em có chiều cao dưới 135cm và dưới 12 tuổi được chở trên xe ô tô cá nhân bắt buộc phải được bảo vệ bằng các thiết bị an toàn phù hợp với chiều cao và độ tuổi và không được phép ngồi hàng ghế của người lái xe ở tất cả các phương tiện cơ giới. Đối với dây an toàn, khuyến nghị tất cả các ghế trên xe ô tô đều phải có dây an toàn, yêu cầu tất cả người ngồi trên xe ô tô, gồm cả lái xe và hành khách, cả ghế trước và ghế sau, đều phải thắt dây an toàn đúng cách. Về tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, khuyến nghị các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng, kể cả khi chưa gây hậu quả cũng cần được xem xét truy tố, xử lý hình sự. Cần lưu trữ hồ sơ vi phạm và quản lý chặt chẽ tái phạm và xử phạt lũy tiến đối với các hành vi tái phạm vi phạm nồng độ cồn. Đối với vi phạm tốc độ quy định, khuyến nghị quy định thống nhất tốc độ khu vực đô thị và khu vực đông dân cư xuống 50 km/h với tất cả các loại đường. Tại khu vực có tình trạng giao thông phức tạp như trường học, giảm tốc độ giới hạn xuống 30 km/h. Đối với quy định mũ bảo hiểm, các chuyên gia khuyến nghị cần duy trì quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn với tất cả người ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. Bổ sung quy định xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em dưới 6 tuổi trên xe mô tô, xe máy. Theo các chuyên gia, để đạt được mục tiêu toàn cầu giảm tỷ lệ thương vong và tử vong do tai nạn giao thông, phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động hợp tác và thay đổi hành vi tham gia giao thông. Các chuyên gia cũng đánh giá cao vai trò của truyền thông, báo chí trong việc nâng cao ý thức của người dân, cũng như việc tuyên truyền rộng rãi các thông tin về an toàn giao thông đường bộ tới người dân, cảnh báo về các yếu tố rủi ro gây mất an toàn giao thông, góp một phần vào việc bảo vệ người tham gia giao thông, giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin nắng nóng. Ngày hôm qua, 1 tháng 6, khu vực tỉnh Bình Định đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Dự báo ngày hôm nay, 2 tháng 6, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nhiệt độ cao nhất cụ thể tại các huyện như sau: An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 40 đến 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 16 giờ. Tây Sơn, Vân Canh, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45 đến 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 16 giờ. Cảnh báo từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6 ở khu vực Bình Định có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Có nơi trên 39 độ, độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 40 đến 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 17 giờ. Từ ngày 7 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bình Định có khả năng dịu dần. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư, cháy rừng ở vùng núi. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức ở người và gia súc khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 2 tháng 6 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi hôm nay đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.